Thật ra đến dự buổi nói chuyện hôm nay thì cháu cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Bởi vì cái quá trình làm việc của cháu thì đã 14 năm và cũng không phải là ít. Rất nhiều lần ở trong các cái hội nghị cháu cũng đã từng phát biểu và từng nói chuyện về những cái việc mà cháu đã làm. Thì bắt đầu từ năm 1989, sau một cái tai nạn hy hữu, và cháu đã vượt qua được cõi chết để trở về, thì tự nhiên là có những cái khả năng rất là đặc biệt. Và cháu sau một quá trình tìm hiểu phải gần 1 năm, thì đến năm 1990, đúng tháng 4 năm 1990, thì cháu bắt đầu là phát hiện ra cái khả năng của mình nó không phải là cái ảo giác, mà nó là sự thật qua nhiều cuộc kiểm nghiệm tự mình làm và cùng với những người thân trong gia đình kiểm nghiệm. Thì lúc đó thì cháu đã có thể khẳng định được rằng những cái gì mà cháu phát hiện ra mà cháu không được bình thường sau khi cái tai nạn bị chó dại cắn, thì đó là một cái khả năng mà chúng ta khoa học chưa lý giải được, và cũng có thể nói một cách nôm na để dễ hiểu rằng đó là giác quan thứ sáu. Và kể từ tháng 4 năm 1990, tức là sau cái sự kiện tìm lại được ngôi mộ của ông tổ bốn đời của cháu, thì cả đại gia đình cũng như là họ tộc xóm làng lúc ấy mới khẳng định rằng cái cô bé này không phải là bị di chứng sau bệnh dại, không phải là thần kinh hoang tưởng, và rõ ràng là một con người hoàn toàn bình thường. Và cái không bình thường mà cháu nhìn thấy, cháu nghe thấy, thì cái đó là cái gọi là khả năng tiềm ẩn của con người. Nói nôm na như dân gian thì bảo rằng là đấy là được trời ban lộc, nhưng mà lộc đâu chẳng thấy, những ngày đầu thì cũng thấy rất là cay đắng. Nhưng cho đến bây giờ để được đứng trước một cái câu lạc bộ có các bác, cô, các chú, các anh, các chị, và cũng được sự mến mộ của rất nhiều người, cũng như là đem lại được những cái niềm vui cho một số các gia đình, thì trải qua một quá trình, một thời gian cũng không phải là dễ dàng gì. Tự phấn đấu để mà khẳng định chính bản thân mình, rồi tự vượt qua những cái mặc cảm của chính bản thân mình, của cộng đồng, của xã hội, và rồi cũng phải đấu tranh để trong nội tộc, trong gia đình, bố mẹ và những người thân của mình cảm thấy là không bị một cái gì đó, mà cái cảm giác rất là khó tả của những người cha, người mẹ khi sinh ra một đứa con mà nó lại không phát triển theo một cái quy luật tự nhiên. Việc sinh trưởng, trưởng thành rồi học hành rồi tất cả đều tuân theo một cái quy luật tự nhiên, nhưng khi lớn lên trong cái giác quan, trong cái thần kinh nó lại không tuân theo một cái quy luật tự nhiên. Đó là cái mà những cái bậc làm cha làm mẹ, nếu mà ai đã có những người con như vậy và phải trải qua những tháng ngày như vậy, thì sẽ cảm thấy rất là căng thẳng và thậm chí rất là đau khổ, và có không ít những cái đêm thức trắng, không ít những giọt nước mắt khi mà một đứa con của mình lớn lên đi học, bây giờ chuẩn bị vào trước cổng trường đại học, thì lại bị một cái tai nạn như vậy, và sau đó rồi lại cứ âm âm dương dương không hiểu là như thế nào. Thế thì hôm nay cháu cũng chỉ muốn nói đến, tức là cái đề cập đến vấn đề, tức là hiện tượng mà cháu đã thấy và cháu đã từng làm trong mười mấy năm qua. Chứ còn cháu cũng không không dám tham vọng là trong cái buổi nói chuyện hôm nay cháu có thể giải thích được cái hiện tượng đó là cái gì. Cháu là người làm việc nhưng mà cháu cũng chỉ biết đấy là hiện tượng và nêu những cái hiện tượng mà mình thấy, chứ còn về cơ chế của hiện tượng như thế nào, bản chất ra sao, thì thực sự là một câu hỏi lớn đối với tất cả chúng ta, không những chỉ có riêng cái bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, mà còn có của rất nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Và cháu cũng đã được rất nhiều các cái tổ chức nước ngoài mời đến nói chuyện rồi là phỏng vấn, để hy vọng tìm ra được cái cơ chế của cái hiện tượng này là cái gì. Thì cho đến bây giờ thì cũng vẫn chỉ là sự tìm hiểu và ghi chép tổng hợp hiện tượng, chứ cũng chưa có một cái lời giải thích nào hợp lý. Thì năm 1990, thì sau khi cháu bị chó dại cắn, thì cái tai nạn này xảy ra đối với 2 người, tức là một người bạn cùng tuổi và học cùng lớp, và với cháu là người thứ hai, thì cháu là người đầu tiên bị chó cắn, rồi đến cô bạn là người thứ hai. Và cô bạn bị chó cắn là vì cô bạn cố tình che chở cho cháu và cố tình đánh đuổi cái con chó ấy đi để khỏi cắn bạn mình, thì là bạn cháu bị. Thế thì vị trí một người thì bị cắn vào chân, đó là cháu bị cắn vào chân trái, còn cô bạn thì cắn vào bàn tay trái. Thế thì sau đấy thì 2 người thấy hoàn toàn bình thường, không có gì cả, bởi vì cái tuổi 17 mà. Lúc đấy thì say sưa làm sao, mục đích là phải giúp cho bạn được vào trường đại học. Chứ còn cháu thì cháu được gọi vào trường rồi, chứ chỉ muốn cho bạn mình được đi học. Thế nên là 2 đứa cũng quên ngay cái việc là vừa bị con chó cắn. Nhưng sau một thời gian, khoảng gần 1 tháng, thì bắt đầu là bạn cháu có những cái triệu chứng, ví dụ như lên cơn sốt, rồi bị co giật, rồi rất là nhiều những cái triệu chứng khác mà cái lúc bây giờ thì không để ý đến. Hai nữa là chúng cháu sinh ra ở một cái vùng nông thôn ở Ninh Bình, cho nên cái điều kiện mà đi đến bệnh viện không phải là khó khăn, nhưng lúc ấy là cha mẹ cũng rất là mải làm việc. Hai nữa là nghĩ là chúng nó đang tuổi mới lớn, cái chuyện sức sở chân tay là chuyện bình thường, không ai để ý đến. Thế đến khi ngày cuối cùng cháu gặp lại bạn cháu thì cũng khi bạn cháu không nói được nữa rồi, hàm răng cứng lại thì lại nghĩ rằng đấy là đau răng. Đấy, lại đến bác sĩ nha khoa để kiểm tra có phải đau răng không, hoàn toàn là không phải. Thì rất không may khi đi về đến nhà thì là bạn cháu bị tử vong và khi qua đời. Chỉ có một bác sĩ ở bệnh viện quân y 5 Ninh Bình, bác nhìn thấy và bác ấy nói rằng tất cả các triệu chứng của cô bé này từ lúc tôi đến đây đến bây giờ biểu hiện cho thấy là một người bị bệnh dại. Thế khi cháu đứng bên cạnh bác sĩ cháu nghe thấy như vậy thì hơn ai hết chỉ có cháu ở đây cháu mới biết là bạn cháu bị chó cắn. Thế và lúc đấy thì thực sự là cháu cũng cảm thấy như là tử thần bắt đầu nắm tay mình rồi. Và cháu chỉ nói với bác sĩ được một câu là đúng như vậy. Thì bác sĩ bảo tại sao cháu lại khẳng định được như vậy? Bảo vì cháu cũng bị chó cắn. Hai đứa cùng bị một lúc. Thế khi cháu bị tiểu đi thì cháu tỉnh lại thì bạn cháu cũng đã qua đời rồi. Thế sau khi mà bạn cháu mất ấy, thì tất cả gia đình và tất cả mọi người lúc ấy mới biết là cháu bị. Và lúc ấy thì tay cháu cũng chỉ buộc rất đơn giản khăn mùi xoa mà vết thương vẫn chưa khỏi bởi vì nó bị nhiễm trùng đi làm các cái việc khác. Thế thì gia đình có đưa đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi nhưng mà người ta đều lắc đầu, người ta nói rằng cái bệnh này là không thể chữa khỏi được từ xưa đến nay. Đấy, duy nhất có một cái ông thầy lang là người ông theo Thiên Chúa giáo. Khi đến nhà ông thì ông nói một câu đầu tiên là Chúa lòng lành sẽ che chở cho con. Và sau đó thì ông lấy một vài cái vị thuốc bào chế. Và sau đó ông có nói với người con trai là hãy ra ngoài nghĩa địa xem hôm qua có ai bốc mộ không. Thì cái anh con trai trả lời là có. Thế bảo anh ra lấy cho tôi một mảnh ván thôi vào đây. Phải lấy ngay cho tôi. Thì cháu biết rằng trong cái vị thuốc của mình uống là có cái mảnh ván thôi đấy. Thế nhưng mà vì lúc đấy để giành giật giữa cái sống với cái chết thì cái gì cũng uống, cái gì ăn. Hy vọng lấy một phần nghìn của sự sống. Thế khi uống thuốc xong rồi thì ông dặn là nếu mà cháu về, cháu uống thuốc sau 3 tiếng đồng hồ mà cháu cảm thấy bị nóng khắp người và cháu lên cơn sốt mê man, lên cơn sảng, thậm chí có thể lên cơn điên, cắn xé. Xong mà cháu hết cơn thì ông bà có thể yên tâm là con mình sống. Nhưng 3 ngày sau phải theo dõi, nếu 3 ngày sau nó lại lên trở lại. Như vậy có nghĩa là cháu không sống được nữa. Đấy, tôi cũng chỉ đến mức độ ấy thôi vì tôi cũng rất là muốn cứu cháu. Nhưng cái khả năng của tôi chỉ đến thế. Thế thì cháu uống thuốc xong thì 7 giờ tối cháu uống thuốc thì khoảng 9 giờ tối là cháu bị lên cái cơn đúng như triệu chứng như ông ấy nói. Thế 9 giờ tối lên cơn khoảng 1 giờ đêm thì cháu thiếp đi ngủ. Thế là hôm đấy là coi như là khỏi rồi, không có triệu chứng gì. Ngày thứ hai không thấy triệu chứng gì. Ngày thứ ba thì cũng thấy rất là bình thường. Thì ngày thứ ba thì có một cái sự kiện là gia đình của cô bạn là có ông anh từ bên Đức về. Nghe tin em mất thì về thì cháu đi cùng với cả gia đình đi ra mộ bạn thắp hương, bởi vì cái hôm bạn cháu mất và cháu không được ra mộ. Thì cháu đi ra cùng, thì khi ra cùng ngôi mộ xong, từ ngôi mộ quay trở lại. Thế là tạm biệt bạn xong rồi quay trở lại thì cháu chỉ cách ngôi mộ độ 30 mét thôi. Thì tự nhiên cháu cảm thấy một luồng cái khí lạnh nó chạy dọc sống lưng ấy. Thế và từ vậy cháu chỉ nói mọi người là đưa nhanh em về, em bị điên rồi. Chỉ nói thế thôi và từ lúc đấy thì không biết gì nữa. Và trong quá trình bị như thế thì chỉ có người nhà chứng kiến thôi. Cho đến lúc 1 giờ đêm thì cả nhà hoàn toàn không còn tia hy vọng nào nữa, bởi vì lúc đấy là hoàn toàn là tắt thở. Đấy. Thế thì gia đình cũng định là bởi vì ở quê mà những người trẻ như thế thì họ tổ chức cái khâm niệm rất là nhanh và hầu như không bao giờ tổ chức lễ tang kèn trống gì cả, mà chỉ đưa ra bởi vì ông bà, ông thì còn sống, ông nội còn, bố mẹ còn, không bao giờ người ta làm. Thế nhưng không hiểu vì sao có một ông cụ, ông cũng là ông thầy dạy chữ nho ở làng, rất là giỏi tử vi. Ông ấy tính toán một hồi thì ông bảo là thứ nhất là chưa qua giờ thìn thì không bao giờ được khâm niệm cháu. Và thứ hai nữa cứ để nó nằm nguyên như thế, không được ai thắp hương. Thế thì các bác sĩ bảo là nên để cho cháu, thứ nhất là đậy mặt lại và thứ hai nữa là thắp hương cho cháu. Ông không cho, ông bảo các anh thì bằng cả một nền y học hiện đại. Còn tôi thì chỉ bấm trên đầu ngón tay và tàn hương nước thánh thôi. Nhưng tôi khẳng định là nó không thể chết. Thế thì cả gia đình cháu lúc đấy cũng rất là hoang mang. Thì bác sĩ nói là bây giờ tốt nhất là để cho gia đình người ta đi, người ta chuẩn bị các cái thứ để mà cho cháu. Chứ tại sao lại cứ nói như vậy, để người ta nuôi một cái hy vọng rất là bệnh hoạn và cái hy vọng tuyệt vọng chứ không phải là hy vọng. Thế nhưng ông cụ mà cứ để đấy. Thì cái ngày đó là năm 88 thì nó rất là khó khăn trong cái chuyện đi mua vì thị trường nó chưa như bây giờ. Thế nhưng mọi người ai đi mua gỗ thì cứ đi, nhưng mà ai ngồi chờ thì vẫn cứ chờ. Thế cứ chờ như thế thì đến 7 giờ sáng Thế 7 giờ sáng thì bố cháu về. Bố cháu lúc đấy công tác ở xa. Khi bố cháu về thì bởi vì trước những cái ngày mà cháu khắc khoải chờ cái chết sẽ đến với mình, khi mà bạn cháu vừa chết xong ấy, thì cháu có nói với bố cháu năm 88 là Tổng Bí thư Lê Duẩn mất. Cháu bảo là bố ơi, họ bắn 7 loạt đại bác để làm gì? Thì bố cháu bảo để cho linh hồn non siêu thoát. Thế bởi khi con mất ấy, thì con không được vinh dự là bắn đại bác, nhưng bố bắn cho con 7 phát đạn để con cũng nhanh siêu thoát, để con mau trở về với bố mẹ. Thì bố cháu về, bố cháu khóc vì cái câu nói đấy, và chờ bố cháu bắn lúc đấy không phải là 7 phát đạn mà bao nhiêu đạn không biết nữa, tức là có bao nhiêu ở trong bao đạn bắn hết. Thì trong khi tiếng súng vẫn nổ thì cháu tỉnh dậy, và lúc đấy là 7 giờ sáng, thì cháu tắt thở chính thức là từ 1 giờ đêm. Khi 7 giờ sáng cháu nghe thấy có tiếng nổ thì cháu dậy, và phản xạ đầu tiên là hướng về phía có tiếng nổ và lao ra phía đó. Thì khi cháu chạy ra thì cháu vấp phải những cái đạp vào những cái cát túp mà nó bật tại đằng sau ấy, và ngã xuống sân. Khi cháu ngã thì cháu tỉnh lại hoàn toàn và gọi bố ơi. Thế trong một lúc sau thì mọi người đưa vào trong phòng. Đưa vào phòng độ khoảng nửa tiếng sau thì cháu tỉnh lại. Và tỉnh lại hoàn toàn, và lúc bấy giờ là cái cảm giác là mình là không có trọng lượng, như là đang bay ấy, chả có trọng lượng gì cả. Và cũng nhìn mọi người xung quanh cứ như là ở một thế giới xa lạ. Thế là trong cái 30 phút nằm bất tỉnh là vì cái cú ngã đập đầu xuống sân, chứ không phải là vì cái việc là chết lâm sàng, cũng hoàn toàn tỉnh lại rồi. Thế thì cháu có thấy bà nội rồi bà ngoại với hai người mất rồi. Thế là cứ gọi cháu đi qua một cái cầu ở một dòng sông. Thế thì bà ngoại ở bên kia thì cứ vẫy tay, bà nội thì kéo lại. Thế là bà nội thì đứng bên bờ bên này kéo, còn bà ngoại thì kéo qua bên kia. Thế là khi mà bà kéo thì cháu cứ tuột khỏi tay bà, thì cháu rất hốt hoảng. Thì cháu gọi là bà ơi, là sợ không qua được cầu thì cháu gọi thì cháu bị ngã. Thế cháu hốt hoảng chứ không qua được cầu. Thì đúng lúc gọi bà ơi thì cháu tỉnh dậy, mà khi tỉnh dậy cũng là câu gọi bà ơi. Thế là mọi người bảo tại sao tỉnh dậy lại gọi bà ơi. Thế bà là mơ thấy bà bắt đi qua cầu, nhưng mà chưa qua được cầu thì ngã. Còn bên kia có rất nhiều người đang đón, mà chẳng biết đấy là ai. Thế thì từ sau ngày đấy thì thật ra trong gia đình thì cái tâm trạng vẫn nghĩ rằng là có thể là chỉ tỉnh lại một vài tiếng đồng hồ thôi, hay là cái sự tỉnh lại đó chỉ là tạm thời, và cũng vẫn sẵn sàng tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần để đón chờ là cái chết sẽ đến với cháu. Nhưng lúc đấy thì cháu cũng chỉ nhìn thấy cái nét mặt lo lắng của mọi người để phán đoán xem mình ở cái tình trạng nào thôi, chứ còn thật sự đấy cháu thấy cháu hoàn toàn bình thường, và tất cả các sinh hoạt lại trở lại bình thường như cũ, không có gì thay đổi cả. Thế thì trong cái giai đoạn ấy thì bắt đầu là lúc đầu thì cháu cảm thấy, tức là tự nhiên có cái cảm giác, ví dụ như nhìn những người đang ở xung quanh mình ấy, thì cảm thấy người đấy là ví dụ như là cuộc sống của người ta còn được bao nhiêu, nhìn mặt người ta, và tự nhiên cháu có một cái cảm giác như vậy. Thế là sau vài tháng thì cháu cứ đi, cháu lăng nhăng, cháu cứ thấy ai nhìn thấy sắp chết, cháu đã bảo ông sắp chết rồi, bà sắp chết rồi. Thế thì cũng không ít lần bị ăn đòn, cũng không ít lần bị chửi mắng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà có một cái lần là cả làng biết, là bởi vì cái thời gian cháu nói đến cái thời gian cụ ấy mất rất là gần. Thế là ở làng có một cái ông Vũ Văn Khát. Ông ấy mới có hơn 50 tuổi, nhưng mà ông rất là khỏe. Ông rất là quý cháu, vì đi đâu về ông cũng bảo là, ví dụ ông nhìn thấy là ông bảo chào cô giáo ạ. Bởi vì thật ra là con nhà giáo mà cháu cũng hàng ngày nhỏ cháu học rất là giỏi. Thì ông ở trường, gần trường, ông cứ chào cô giáo. Cái gì ông có ông cũng cho. Thế ông cháu về, cháu nhìn ông, cháu bảo ông ơi, chắc là ông sắp chết rồi đấy. Thôi ông đừng đi làm nữa cho nó khổ, ông về đi. Đầu tiên ông sững sờ, ông nhìn thấy ông một cô giáo nói tôi cái gì đấy. Xong rồi cháu bảo là ông sắp mất rồi, đừng đi làm nữa. Xong ông ấy bực mình quá, thế là ông đang đi cày thì ông có sẵn cái roi đánh con trâu ấy, ông quay lại. Ông bảo à, tưởng là con cô giáo mà ta không dám đánh à? Là bố mày gọi là đại tá, tức là đại tướng, thì hôm nay tao phải cho mày một trận láo tét. Thế là ông đuổi ông đánh. Thì cháu vừa chạy nhưng mà cháu vẫn cứ quay đầu lại, cháu bảo là không, ông chết thật mà. Thì tất cả mọi người ở làng ở hai bên đường đều chứng kiến, là bảo cái ông này rất quý con bé này, tại sao nay đuổi đánh nó dữ dằn thế. Đây cháu về thì ông nội cháu mới chắp tay và tôi lạy ông, cháu nó đã bị vở vở ương ương, nhà tôi đã đau khổ lắm rồi, thôi ông đừng làm cháu khổ thêm, ông đừng đánh nó, ông biết là nó hâm rồi mà. Thế khi ông nội cháu nói vậy thì ông kia ông vẫn quyết không tha. Ông bảo tại sao nó lại rủa tôi là sắp chết, tôi không tha cho con này, cái này tôi phải đánh nó một trận. Thế cuối cùng là ông cũng vẫn đánh được mấy cái. Thế thì cháu khi bị đánh rồi vẫn đau, vẫn tức, vẫn khóc, nhưng vẫn bảo là cháu bảo ông chết thật rồi, ông không tin cháu à, thử mấy ngày nữa thì sẽ biết, chỉ từ nay đến 15 tháng 7 thôi. Thế thì đúng đến rồi, mọi người cứ như thế, cuộc sống vẫn cứ trôi qua. Thì cho đến ngày 15 tháng 7 thì tự nhiên ở trên đài truyền thanh ba cấp của xã sẽ đọc tin cáo phó là cụ Vũ Văn Trác đã bị chết, chết hồi 2 giờ chiều ngày 15 tháng 7. Thế thì lúc đấy mọi người với ngã ngửa người ra, thì mọi người chứng kiến là ông đuổi con bé đấy và nó cứ thế nó nói. Xong rồi tiếp đến một chú nữa, tức là cái chú Bùi Văn Trai, là chú chủ nhiệm hợp tác xã thêu xuất khẩu của cái xã Khánh Hòa nơi cháu sống ấy. Cháu chú là bạn rất thân của mẹ cháu. Thế hôm hồi đấy là năm 89 mà cháu lại nhìn, cháu bảo chú ấy là chú ấy, thì đến tháng riêng là chú chết ấy. Thế có bao nhiêu là hợp đồng xuất khẩu thì chú bàn giao lại hết đi, chứ không có nếu đến lúc đấy chết rồi lại không kịp. Thế xong chú về chú bảo là anh chị phải về dạy bảo con, chứ cứ để nó cứ liên thuyên như thế là không được. Nên đến lúc đầu tháng riêng thì chú bị đau bụng và chú đi khám bệnh, thì họ mới phát hiện ra là chú đã bị hoại tử đường ruột. Thế và cũng chỉ sau 24 ngày sau, tức là 24 tháng riêng thì chú mất. Thế thì đến khi mà chú lại cũng chết. Và khi cháu nói thì cháu nói giữa hội trường của Ủy ban Nhân dân xã, rất nhiều người chứng kiến. Thì lúc đấy họ lại bảo rằng thôi bây giờ cái con bé này nó nói, nó bị ma ám rồi, nó nói ai là người đấy chết, nên tránh voi chả xấu mặt nào. Tức biết là nhìn thấy nó thì cứ tránh đi, đừng có bao giờ gặp nó. Gặp nó nói chết là mình chết. Đấy. Thì từ cái chỗ là người ta cho mình là liên thuyên, thì bây giờ người ta lại cho rằng mình bị ma ám, có nghĩa là nói ai là người đấy chết. Thật sự là bố mẹ cháu, ông cháu rất là đau khổ, tất cả những người thân trong gia đình. Thậm chí mẹ cháu là giáo viên, và có khi có những người mà phụ huynh học sinh ấy, họ rất ngần ngại vì mẹ cháu là giáo viên dạy giỏi rất nhiều năm, nhưng mà đến lúc ngày xưa thì được gửi vào lớp của mẹ cháu đấy là mọi người rất là tin tưởng và rất là phấn khởi. Nhưng đến bây giờ thì họ lại tự động họ bảo chuyển con họ sang lớp khác, bởi vì họ nghĩ là nhà này bị ma ám, sao mới có cái đứa nó sinh ra nó như vậy. Đấy. Thế thì cháu cũng ra sức cháu thuyết phục bố mẹ cháu và tất cả mọi người gia đình hãy tin rằng là cháu hoàn toàn bình thường, và những cái đó là những cái cháu nhìn thấy thật như vậy. Nhưng không ai tin cháu cả, cả bố mẹ cháu cũng không tin, không thể tin nổi được. Thế và rồi sau đó là cái gì là đưa đi bệnh viện nọ, bệnh viện kia, nào là khám thần kinh rồi đủ thứ, đưa đi ông thầy này, bà thầy nọ, cúng bái rồi nào là hết chuyển cái mộ nọ đến chuyển cái mộ kia. Bởi vì đích thị là không bị bệnh thần kinh thì bị mồ mả làm sao đây thì nó mới thế. Đấy là cái tâm lý chung. Thế tôi có bệnh thì vái tứ phương, đi vái hết khắp mọi nơi. Thế rồi đến cái ngày dỗ bà cháu, tức là ngày 10, là mùng 6 tháng 10. Thế thì từ cái chỗ là chỉ phán đoán được người ta, tình trạng sức khỏe người ta như thế nào, rồi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta. Và khi phán đoán được cái suy nghĩ của người ta thì thật ra cháu chỉ ước mơ làm sao vậy, cái khả năng đấy hết cho nó nhanh. Thật ra bởi vì nhìn thấy người ta suy nghĩ, nhiều người thấy suy nghĩ rất là tốt, nhưng mà lại nhìn thấy những cái suy nghĩ xấu xa nhiều hơn là những cái suy nghĩ tốt. Và cháu bảo là ước gì một ngày nào đấy ngủ một giấc dậy quên cái khả năng ấy đi. Thế thì cháu chỉ có ao ước là cháu rất là quý bà ngoại và bà nội, bây giờ làm thế nào để nhìn thấy được bà. Thì đúng ngày dỗ bà nội thì cháu nhìn thấy bà nội cháu về. Về xong lại bắt thêm hai đứa trẻ con. Thế cháu mới nói là thấy bà nội về thì không ai tin, bởi vì bà nội cháu mất lúc cháu mới có 10 tuổi. Thì bây giờ hình dáng cháu vẫn nhớ. Thì không ai tin được là những cái điều nó nói, nhưng cháu bảo là dắt theo hai đứa trẻ, một đứa là đặc điểm thế này, một đứa thế kia. Một đứa thì đang bế, một đứa thì dắt tay 3 tuổi. Thế thì ông nội cháu thế này thì không thể không tin được. Bởi vì hai đứa con đấy là con của ông nội, là đã mất lúc 8 tháng và lúc 3 tuổi. Thế không thể không tin được cái điều ấy. Thế là ông nội cháu bảo vậy thì có lẽ là trời cho ăn lộc hay thế nào đây. Nhưng đến cái sự kiện tiếp theo, tức là cái sự kiện mà cháu tìm thấy một cái ngôi mộ, mà cái ngôi mộ này theo văn hóa huyện lúc đó xác định thì cái ngôi mộ từ đời nhà Trần có thể cách đó khoảng 700 năm. Bởi vì trước đây cái làng của cháu là có cái ngôi chùa mà bà Huyền Trân Cơ Chúa đã từng về đấy tu. Tức là sau khi ở Chiêm Thành về thì bà không đi lấy chồng nữa và bà về đấy bà tu. Và cả gia tộc họ Trần cũng về đấy, tức là từ ông Trần Thái Tông cho đến một số nhân vật của nhà Trần thì về đấy. Và có cả một cái bãi rộng mênh mông, bây giờ làm sân vận động bóng đá thì người ta vẫn thường gọi là mả nhà Trần, tức là tất cả những cái công thần của nhà Trần họ về đấy, và ai chết thì thường họ hay chôn cất ở khu vực ấy. Nhưng mà cái chỗ mà cháu tìm thấy cái ngôi mộ của cái ông tướng này thì không phải ở đấy, mà ở ngay cái vườn của nhà ông chú ruột. Thì nhà ông chú ruột cũng bị mắc những cái bệnh, tức là rất là buồn cười. Ai cũng bị teo một bên chân, rồi ai cũng bị nghẹo một bên đầu, hoàn toàn về bên phải hết. Thế thì hôm cháu bảo là cháu nhìn thấy bà nội, vậy thì ngày xưa cháu đi chơi ú tim với trẻ con buổi tối, cháu rất hay nhìn thấy con bóng người ở cái chỗ này, thử ra trong đây là cái gì. Thế hai chú cháu ra nhìn thấy đào bới thì cuối cùng lên một cái, thấy một cái lớp ngói, tức là như là lớp ngói lở của một cái lăng ấy, lâu năm nó mục ra rồi, xong rồi gạt cái lớp ấy ra lại thấy một lớp đất đỏ. Gạt cái lớp đất đỏ ra thì lại thấy một cái cỗ quan tài rất là đồ sộ. Xong bật cái lớp quan tài bên ngoài mà người ta nghiên cứu thì người ta bảo đấy là do vỏ hến này, vôi này, mật này, trộn lẫn với nhau để đúc thành quan tài đấy, chứ không phải là bê tông, nhưng mà nó rắn kinh khủng. Thì ở trong có một cái quan tài vẫn còn chạm trổ óng ánh rất là đẹp. Thế xong bật cái nắp đấy ra thì thấy có một hình một người đàn ông nằm dọc cái quan tài đấy, và nước nó vàng sánh ấy. Và cháu là người đầu tiên nhảy xuống, cháu thò tay xuống cháu sờ xem đấy là cái gì. Thì khi sau tay chúng thờ vẫn tan hết ra, ở đấy chỉ thấy toàn xương người với những đồng tiền, và những đồng tiền rồi một vài cái vật dụng linh tinh. Thế sau đấy thì ủy ban xã họ vào, họ lập biên bản, thế và các cái cán bộ văn hóa đến làm việc. Thật ra thì ở cái cơ quan cấp huyện và cấp xã thì họ cũng chỉ dừng lại mức độ ấy. Cháu cũng rất là tiếc nếu như ngày đó mà cái nhận thức của mình rộng hơn một chút, sâu hơn một chút thì có thể là báo cho cơ quan văn hóa của tỉnh, có lẽ là họ khảo cổ cái ngôi mộ đấy thì người ta sẽ thu lại được rất nhiều các cái di vật. Thế cuối cùng những cái di vật nhỏ, những cái con chó đá, những cái vật nhỏ xíu ở trong cái quan tài đấy là mỗi người họ đến họ xem họ lấy một thứ. Thế những cái đồng tiền thì họ cứ bốc lên, họ mài, họ bẻ ra, họ tưởng đấy là vàng. Nhưng nó là một cái hợp chất gì đó, cũng chẳng phải là đồng, cũng chẳng phải là vàng. Nhưng mà nó cũng tròn tròn, nó cũng có đục cái lỗ, cứ xuyên xuyên vào nhau thế này. Thế thì sau cái sự kiện đấy thì dân ở trong làng họ nói rằng là thế có nghĩa là bây giờ vậy thì thử nhờ nó đi xem. Thế thì cháu cứ đi, cháu cứ đến nhà nào cháu hỏi xin nhà này có mất mộ không? Thế xong họ bảo hỏi đền gì, ở hãy mất thì cháu tìm hộ cho. Thế cháu tìm thấy đấy. Thế cứ đi nói như thế thì mọi người cứ đầu tiên cứ bảo thử xem sao. Thế xong sau thử một vài lần là thấy thì họ, xong rồi họ gọi là cô. Rồi thấy mình đi đâu là chắc tay bảo cứ lạy cô ạ, à, xin cô, cứ như thế. Thế thì sau đấy cháu bảo là bây giờ chính bản thân gia đình của mình là mộ của cụ tứ đời mất mà bây giờ không tìm thấy ở đâu cả. Và bao nhiêu lần bố cháu đã đưa cả đại đội, bộ đội về để đào, giờ cũng không thấy. Sau đấy cháu bảo là vậy thì đúng ngày dỗ cụ là ngày 12 tháng 4, vậy thì mình thử đi tìm xem sao. Thế khi cháu ra cháu tìm thì ngôi mộ đó rất là trớ trêu, nằm ở trên đường đi. Thế cháu bây giờ thì có mỗi một mình thì làm thế nào đây, rủ thêm một người anh trai nữa, anh ra đây với em. Thế mấy chú bảo vệ ở xã, chú nhìn thấy đi đào với thì chú bảo là con ông bộ đội đi ra phá đường, không cháu nhìn thấy có mộ ở đây. Xong rồi các chú bảo thế thì đem sản cút ra đây thử đào xem con vở hơi này nói có đúng không. Thế cuối cùng là cháu đào thì khi mà đào lên á thì đến phải sâu khoảng chừng gần 2 mét, tức là đầu cháu lúc bây giờ là không nhìn đến với tay lên mới thấy cái mặt đất. Thế thì thấy một cái tấm ở bên trên, tức là người ta khảm có cái chữ là một bên là ẩm thủy quy nguyên, rồi bên là vinh quy bái tổ. Thì chỉ nhìn là biết là chữ như vậy chứ không đọc được là cái gì. Thế cháu bảo anh em như này lên rửa đi xem nó là cái gì. Thế hai anh em đem rửa đi thì gọi ông nội cháu ra, thì cả họ đang ăn cỗ. Thì thấy vậy thì chạy ra, ông nội cháu hơn 80 tuổi rồi, chạy ra nơi ông đọc thì ông có đúng mộ của ông nội tôi đây rồi. Thế là ông cháu lăn ra là ông cháu khóc. Và từ đấy thì trước sự chứng kiến của rất là đông người làng xã rồi cả cán bộ xã thì mọi người mới khẳng định, mọi người bảo là thôi bây giờ thì anh đừng có nghi ngờ cháu nữa, chắc chắn là nó là được trời ban lộc. Thế và từ đấy thì cháu cũng bớt được cái sự phiền cảm của bố cháu. Thật ra là hồi đó là rất đông người đến, nhưng mà đến là bị bố cháu đuổi, và bố cháu thậm chí bố cháu xin nghỉ công tác để ở nhà canh con gái. Bởi vì rất sợ là nó đi nó làm cái việc gì đó không phải với bà con làng xóm rồi làm cái chuyện gì. Đấy, tức là đấy cũng chỉ là một trong những cái rất là nhỏ mà khi đầu tiên, những ngày đầu tiên cháu có khả năng. Chứ còn nói về cái tâm trạng của gia đình rồi ngay cả bản thân cháu rồi của các thầy cô bạn bè thì lúc đấy thì khó tả lắm. Cho đến vài năm sau mọi người vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng cho đến thực sự khi mà cháu tìm thấy ông cụ tứ đời và cháu tìm cho những cái bà con ở trong làng thì thực sự lúc ấy thì mọi người xác nhận đây là khả năng có thật. Thế và cái việc cháu nói như vậy nó không phải là do luyên thuyên, không phải là do mọi người nói là bị di chứng của bệnh cháu dại cắn mà nó bị hoang tưởng. Thế và lúc đấy cháu cũng khẳng định, và cái để khẳng định nữa thì cho mọi người thấy là cái việc cháu thi vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Tức là mọi người bảo cháu là đầu óc ra hoang tưởng, con này là học dân, học chuyên cho nên là nó học nhiều quá, nó mụ mẫm, nó bị loạn chữ rồi nhiều thứ lắm. Thế cháu bảo bố cháu là bây giờ bố cứ mạnh dạn bố cho con đi học đi, bố cho con đi thi đi để xem là con có học được không. Nếu mà con quên hết cả kiến thức văn hóa thì lúc đấy thì bảo con thần kinh thì con chịu, chứ còn bây giờ con mà đi thi đại học được thì bố phải cho con đi học, không được giữ con ở nhà. Thế là bố cháu đồng ý. Thế mà cháu là dân bình thường thì là cháu đi học là hầu học khối xã hội. Nhưng lúc đấy để cố tình để chứng minh cho bố thấy được và bố cháu cũng muốn như vậy là cháu quay mắt sang cháu thi khối A. Thế là cháu thi khối A cháu đã đỗ với một kết quả không ngờ, tức là cháu đỗ gần 24 điểm. Và cháu chỉ học có 15 ngày, từ lúc thuyết phục được bố cho đi thi cho đến lúc cháu thi chỉ có 15 ngày. Mà từ xưa là toàn có mài ra chỉ học văn sử địa thôi. Tức là có thể nói đến văn, đến sử, đến địa, bất cứ một chương nào lúc ấy là cháu thuộc. Nhưng mà toán, lý, hóa thì cũng cháu cũng học, không phải là học lệch, nhưng mà cũng không đến mức độ là có thể thi được như vậy, nhưng bởi vì quyết tâm quá rồi, phải nghĩ là phải chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là con người vứt đi của xã hội, tức là mình không phải cái dạng thần kinh phân liệt dở hơi, mà mình phải học để chứng minh cho mọi người thấy. Và kết quả của sự quyết tâm này cuối cùng là cháu đã thi được, thế cháu vào học. Thế trong quá trình thời gian cháu đi học như vậy thì cháu cũng có làm cho rất là nhiều người, ví dụ các thầy các cô ở các cái trường đại học biết. Nhưng mà hồi đó là bố cháu chỉ ra cái điều kiện, tức là khi đến nhờ thì đưa cho tôi cái chứng minh thư hoặc là sổ hộ khẩu để lại đây, thế xong rồi đưa cháu đi, nhưng mà phải có một người đi theo. Thế đi xong làm việc xong về trả lại về nhà báo cáo kết quả công việc cho tôi xem là làm được như thế nào. Khi báo cáo kết quả xong thì tôi sẽ trả lại chứng minh thư và sổ hộ khẩu cho các ông các bà về. Và lúc đó thì nhà cháu đông khách kinh khủng. Thế cuối cùng đông khách quá, ở xã họ bực mình, họ đem bố cháu ra kiểm điểm. Đấy, bởi vì sau khi cháu bị như thế, bố cháu xin nghỉ hưu để bố cháu ở nhà vừa trông cháu. Thì khi về thì cái này lại bầu làm bí thư đảng ủy xã, chủ tịch hội cựu chiến binh. Thế là đưa ra kiểm điểm, kỷ luật đảng, rồi là khai trừ, định khai trừ ra khỏi đảng. Rất nhiều vấn đề, và trong một năm cháu ở nhà đấy thì cháu làm, tức là làm trưởng ban tổ chức thiếu niên nhi đồng toàn xã và làm phó bí thư xã đoàn, và sau đó là lên bí thư xã đoàn. Nhưng bí thư xã đoàn học đối tượng đảng thi rất là xuất sắc, được 10 điểm luôn, nhưng không bao giờ được kết nạp đảng vì là mê tín dị đoan. Đấy, nên là không ai cho kết nạp đảng. Nên mà khi mà đưa bố cháu ra kỷ luật đảng thì cháu chỉ xin lên được gặp ủy ban kiểm tra đảng và gặp những cái người mà làm cái quyết định kỷ luật ấy. Cháu mới nói là lúc đấy là cháu đã 18 tuổi, cháu đủ tư cách pháp nhân và cháu có đủ năng lực hành vi để chịu mọi trách nhiệm về những hành động của mình. Không có cái lý do nào mà cái việc cháu làm bố cháu lại phải chịu, mà cháu là quần chúng, cháu không phải là đảng viên. Bố cháu, nếu cháu là đảng viên mà bố cháu là bí thư chi bộ thì rõ ràng là kỷ luật bố cháu. Thế nhưng bây giờ cháu không phải là đảng viên, cháu chỉ là quần chúng ở trong đoàn thể, thế thôi. Thế thì không có lý do nào để kỷ luật đảng cả. Thế khi lập luận với người ta như vậy cháu, thì mọi người mới nói rằng thế bây giờ hãy làm cái gì để chứng minh, phải chứng minh rằng là cháu có khả năng thực sự và cháu đem lại cái gì cho quê hương làng xã, thì mọi người mới công nhận. Thế thì hồi đó thì cháu đang được Viện Khoa học Thể dục Thể thao, lúc đó là bác Nguyễn Văn Cừ làm chủ, làm viện trưởng, và anh Nguyễn Văn Chiến là anh là trợ lý. Anh Chiến thì anh rất là giỏi tử vi. Thế và anh Chiến và bác Cừ, nhưng mà anh Chiến đã theo cháu rất là nhiều lần, cứ đi đâu cầm cái máy ghi âm, mà anh lại bị một chân bị hơi bị tật tễnh, thì bị tật từ nhỏ. Thì anh ghi âm lại tất cả cái thông tin đấy, và có một số những anh trong ban quản lý di tích lịch sử rồi mọi thứ đi theo để nghiên cứu. Và hồi đó ở Bộ Văn hóa là có chú Phí Đình Thiện, rồi có cô Hoàng Thị Vân, rất nhiều người ủng hộ nhiệt liệt về động viên bố mẹ cháu. Thì bố cháu mới bảo là vậy thì bây giờ nếu mà các bác các chú tin là cháu có khả năng như vậy thì cứ việc nghiên cứu, nhưng mà bây giờ thì phải viết thành báo cáo, tức là phải có lưu lại trên giấy tờ để sau này ví dụ gia đình tôi có cơ quan đoàn thể nào hỏi còn có cái để mà trình bày với mọi người. Thế sau đấy thì cháu cũng đi làm việc khá dài, tức là cái thời gian cộng tác chắc cũng khoảng phải 6 tháng. Thì cháu cũng đang như vậy thì cháu có nói là vậy thì bây giờ nếu mà chứng minh là cháu có khả năng thật sự và có ích cho mọi người thì các bác các chú hãy cho người giúp cháu về khảo sát lại cái di tích lịch sử cái chùa quê cháu, chùa Dầu mà có từ 700 năm nay từ đời nhà Trần, xem có đấy có xứng đáng là một cái di tích lịch sử văn hóa hay không. Đấy, thế là cuối cùng là ban di tích lịch sử văn hóa đưa về khám phá cái chùa đấy và kiểm nghiệm những cái thông tin, tức là cháu có nói chuyện tiếp xúc với những cái nhân vật ngày xưa đã xây dựng lên cái chùa đấy, tất nhiên là chết cách đây 700 năm rồi. Trong đó có cả bà nhũ mẫu Phan Thị Vinh, là nhũ mẫu của Hiền Chân Công Chúa mà là bà cô họ mấy bao nhiêu đời của nhà cháu đấy. Thì mọi người cứ kể rằng cái này nó có cái sự tích như thế này, cái tòa sen đá nó là có niên đại như này, thì khi văn hóa họ về, họ chứng minh thì điều đó hoàn toàn đúng. Thế tất cả những thông tin cháu thu thập được thì đều đúng. Thế mà cái chùa của làng cháu được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Bởi vì trước đây là không ai có thông tin đấy thì đốt chùa mà, giặc Pháp đốt chùa rồi, phá tan thành ra hết không còn gì cả, những cái bát hương đá thì bị vùi xuống đất. Thế thì bây giờ phải hỏi những người đấy thì họ mới nói rằng cái tòa sen nó như thế nào, cái bát hương nó ra làm sao, cái chỗ nào. Đấy, thế thì rồi có bao nhiêu những cái sắc phong hay là chứng chỉ gì đấy từ đời các vua ngày xưa. Thế bây giờ là làm được chứng minh cái điều đó, thế khi mà cháu đưa ra những loạt thông tin như vậy, thế thì bên văn hóa, bên di tích họ mới đi họ kiểm tra, họ điều tra. Thế mà họ thấy, huyện họ thấy là đúng như vậy, họ trình lên tỉnh, tỉnh thấy như vậy thì trình lên bộ. Thế và cuối cùng thì kết quả để khẳng định là, và cũng là cái kết quả để cho bố cháu không bị kỷ luật đảng, chính là cái công nhận cái bằng di tích lịch sử văn hóa. Và từ những cái thông tin mà cháu mò mẫm cháu lấy được từ từ cõi âm.